Bí mật của Dũng Gà Mái. Tất cả các em nên đi học nghề để được cộng thêm 1,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Đó là câu dặn dò đầu tiên của cô chủ nhiệm trong năm học 12. Cô đã chủ nhiệm lớp 12C này suốt từ ngày nó còn là 10C tới nay. Cả lớp thương cô nhiều, sợ cô ít. Có sợ cũng chỉ là sợ cô buồn, chứ cô hiền còn hơn học trò. Con trai học mộc, gò, hàng. Con gái học may hoặc theo gia đình.
Cô ơi, em thích học mộc.
Không, chỉ có con trai mới học mộc, con gái học thêu.
Cô ơi, em thích học thêu.
Con gái mới học thêu. Em trai hay gái?
Dạ, trai 100%.
Nếu vậy, hai em cứ học theo lớp của mình, đồng thời kết hợp phụ đạo cho nhau. Cả lớp cười rần rần. Hoàng Tê tái mặt ra khỏi lớp, còn Dũng nhăn răng ra cười. Chắc con Hoàng thích học mộc thiệt. Vì nhà nó, trừ ông ba ra, thì còn lại tất cả 5 nữ giới. Ông ba Hoàng suốt ngày khật khưởng và hát. Nhà tao toàn bướm bay lèn đá. Bước vô nhà Hoàng, đồ đạc lủng củng y như thiếu bàn tay nam giới. Còn thằng Dũng, chắc nó nhờ gió bẻ măng, nhân thể bắt bí cô cho vui thôi. Cuối cùng rồi cũng đâu vào đó. Nghề nghiệp, dù là để lấy 1,5 điểm đi nữa, cũng có giới tính của nó. Đâu có thể lộn xộn được. Hoàng lớp trưởng lớp thêu, Dũng trại trưởng trại mộc.
Tìm con Hoàng hả? Nó trỏng á.
Vô đi con.
Nhà bác toàn bướm bay lèn đá. Cái gì đâu mà phải sợ mà đứng nép ở đây cho con mực nó sủa hoài.
Tội nghiệp.
Dũng sửa bộ mặt trịnh trọng như anh chàng đi hỏi vợ để khỏi bật cười, nghĩ bụng. Không biết ông nói tội nghiệp ai, mình hay con mực. 10 phút trôi qua, Dũng đã uống được 2/3 ca nước lọc 1,5 lít. Bỗng chàng kéo ghế, đứng vụt dậy, nhanh hơn cả sự phản ứng của Hoàng.
Hoàng, tôi tới đây để đề nghị với Hoàng một việc. Mà tôi giao hẹn là khi tôi nói ra rồi, chấp nhận hay không chấp nhận cũng không được chọc quê tôi. Không được nói cho ai biết là tôi muốn Hoàng chỉ cho tôi học theo với.
Hết. Xong. Ngồi xuống. Nói vậy đó, không có chấm phết gì hết, rồi rút lẹ tới mức con mực không kịp chui khỏi gầm giường sủa tiễn khách. Hoàng cũng không ngờ là Dũng có thể học theo một cách chăm chỉ như vậy. Hơn tất cả con gái lớp theo. Cứ chiều thứ bảy, Hoàng học được gì ở lớp theo cô Thanh, thì chiều chủ nhật đem chỉ lại cho Dũng. Công việc được tiến hành một cách bí mật đủ để gây hồi hộp cho cả hai. Không ai biết Dũng học thêu, ngoại trừ hai đứa và mấy cô sư nữ trong ngôi chùa Long Vân Tự Điều Hiêu, ẩm mục như ngôi thảo am này. Mất đứt 3 buổi trời để Dũng có thể cầm cây kim mà cơ tay, cơ mặt, cơ hàm không căng hết cả lên. Nhiều khi hoang nản, nhưng vẫn hiểu rằng kẻ khổ sở nhất là Dũng, chứ không phải mình. Vậy mà buổi học nào Dũng cũng năn nỉ, học ráng. Dũng cần cù, chịu khó, làm các sư cô phải đem chuối, lê ra cho hai đứa ăn cho có sức mà học theo. Nay Dũng đã thoăn thoắt đưa kim lên xuống, mặc dù chỉ mới cầm kim được một tay. Bởi vậy nó ngồi theo mà cổ cứ thò lên thụt xuống dưới mặt vải, hùng hục như người đào đất, mồ hôi đẫm áo. Theo đổ hạt, đâm xô, chạy viền, Dũng làm được hết, tinh ý và chịu khó. Chưa bao giờ để cô giáo gắt lên om sòm như cô Thanh ở lớp theo của Hoàng. Từ ngày dạy theo cho Dũng, Hoàng thấy vui vui mỗi khi tới chiều thứ bảy ôm khung theo tới lớp. Đó không còn là nơi Hoàng đến để kiếm 1,5 điểm nữa, mà yêu thích thực sự, nắn nót từng đường kim mũi chỉ, say mê tới độ vượt lên theo đẹp nhất lớp hồi nào không hay. Nhìn Dũng tròn mắt tròn miệng theo con mắt cho chú gấu Misa trên khung vải trắng, Hoàng dè dặt:
Dũng nè.
Hả? Tôi bị lỗi rồi hả?
Không có, đẹp mà. Tôi...
À, Dũng dạy mộc cho tôi với được không?
Trời, tưởng gì, học để đóng kệ bếp, giá sách, ghế đẩu chứ gì. Thôi, học chi cho cực, cứng tay cứng chân hết. Để đó tôi. Chiều mai tôi qua đóng giá sách cho. Mới học tới đó hà. Mai mốt làm được cái gì, thầy chấm điểm xong, tôi đem qua luôn cho cái đó.
Mất công Dũng lắm.
Trời, vậy chứ Hoàng nghĩ dạy Hoàng học ít mất công hơn sao?
Dũng cười hà hà.
Hoàng không giận vì biết rằng Dũng là mẫu người của nói vậy mà không phải vậy. Nhưng Hoàng cứ làm tới. Nói vậy thôi, Dũng tính theo cái gì nói tôi làm giùm cho, dạy dỗ chi cho mất công người ta. Ý trời, Dũng dậy nãy, cái này đâu có làm giùm được, phải tự tay tôi làm mới có ý nghĩa chứ. Thôi xí xóa nghe, cái đó là cái Hoàng muốn biết lâu nay. Nhiều khi Hoàng tính hỏi Dũng, Dũng học theo để làm chi mà phải cực khổ như vậy. Nhưng lại thôi, có lẽ không cần hỏi, Hoàng cũng đã biết rồi. Dũng để ý nhỏ Lan, tụi con gái cả lớp đứa nào lại không biết. Chắc chắn rằng lão ta đang muốn tự tay theo tặng nàng một cánh hồng sau khi đậu đại học. Vậy cũng đâu có sao. Dũng nè, Hoàng nghĩ là ông không cần học giống như tôi đâu. Học cho thạo các loại mũi phải mất cả năm trời. Ờ, mà sao? Dũng chỉ cần luyện cho thật nhuyễn hai kiểu đâm xô và nối đầu là được rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Theo bông, theo chữ, chỉ cần hai loại mũi đó thôi. Thiệt hả? Thì kệ, học hết mai mốt lớn, theo rồng theo phượng tặng bà xã tương lai. Nói chuyện cù nhưa với Dũng một hồi, Hoàng sắc mệt, vui vui, buồn buồn. Vậy mà rút cuộc cái tin Dũng học theo cũng bay được tới lớp, qua miệng bà chị ba lẻo mép của Dũng. Những đồ học theo, bữa nào học xong Dũng cũng đưa hết cho Hoàng cầm về nhà Hoàng. Nhưng lão ta mê theo quá hay sao mà sắm thêm một bộ ngồi theo ở nhà. Lúc nửa đêm gà gáy, bà chị ba bắt gặp. Tung tin qua cho nhỏ Hạnh nhà kế bên học cùng lớp với Dũng. Và hãng tin con gà mái của 12C sau khi phân tích, bình luận đã đưa ra kết luận. Dũng mê nhỏ Lan quá mức cần thiết rồi. Chàng học theo để theo khăn tặng nàng. Dũng mắc cỡ thiệt, nhưng còn hú hồn là tụi nó chưa biết ai dạy theo cho Dũng, đang trong vòng điều tra xét hỏi. Chớ mà lòng chàng tan nát lắm. Tụi nó chọc ghẹo kiểu này, giấc mộng của chàng coi như phá sản. Lan công cớn, lườm nguyết Dũng, xì xí miết, còn tuyên bố ầm ĩ về ý chí kiên định của mình. Dũng chặt lưỡi. Nhỏ này, đã chắc gì người ta. Rồi cũng lắc đầu cho qua. Không, Hoàng không chỉ nữa đâu. Tụi nó mà biết thì chắc chết. Trời, tôi năn nỉ, làm sao biết được. Mà Hoàng sợ chi chứ? Cả trường đang réo tôi ầm ĩ gà mái mà tôi chưa bỏ học nữa là. Không là không mà, ông con trai khác. Dũng ngồi phịch xuống đất, sửa giọng đàng hoàng. Hoàng, Hoàng ráng chỉ tôi một thời gian nữa thôi, tôi thật sự cần học mà. Thưa cô, em tặng cô đôi áo gối tự tay em thêu, để chúc cô. Cả lớp đá mắt, hiểu nhau, nhăn răng cười. Cô Hà cười, hình như má có hơi đỏ đỏ. Cô cảm ơn Lan và lớp thêu nhiều, cô hứa. Lại cười. Thưa cô, em Hoàng Quân, người vừa nộp cho cô bài văn rất hay sáng nay, thay mặt lớp mọc, chúc cô vui trong ngày nhà giáo. Chúng em kính tặng cô cái giá sách và 4 ghế đẩu, những sản phẩm đạt loại 7 cộng trở lên của tụi em. Cô trò đang cười rủ rượi với cái ghế đẩu biết kêu cọt kẹt mỗi khi ngồi lên của Quân, thì thằng Mạnh quẩy toàn ten đôi thùng gánh nước đi vô nhà cô, theo sau là 14 tên con trai lớp Gò. Xin giới thiệu với cô chủ nhiệm vô cùng kính mến và các bạn nữ thương yêu. Mạnh không nói được hết câu vì bị chấn thương vùng da do bọn con gái nhéo tới tấp. Dứt cơn đùa, Lan hất hàm hỏi Dũng nãy giờ đứng im lìm sau cột nhà nhìn cô Hà. Quà của ông tặng cô đâu? Dũng không trả lời, đến cạnh cô Hà nói rất nghiêm chỉnh. Thưa cô, em cũng có quà tặng cô, nhưng em làm chưa xong. Lại cười nghiêng ngả, cô vui vẻ bảo Dũng. Cô cảm ơn em, cô chờ quà của em. Và cô đoán rằng nó rất đặc biệt. Cô quý Dũng lắm, Dũng học giỏi, chững chạc nhất lớp, còn biết chơi đàn cho cô và đội văn nghệ hát nữa. Lớp 12C, chọc gà mái thì chọc vậy thôi, chứ Dũng thử đâu nằm nhà coi. Cả lớp kéo tới thăm liền liền. Ngày 20 tháng 11 trôi qua trong niềm vui tới ngất xỉu của 12C. Cô Hà vui vì quà tặng dễ thương của tụi học trò. Còn tụi học trò vui vì cô Hà hứa sẽ sử dụng gối theo, giá sách, ghế đẩu và thùng gánh nước của lớp cho tới lúc hư.
Hư thì cô gác lên trần nhà làm kỷ niệm. Lâu lâu nhớ lớp, cô kéo xuống coi. Năm học 12 trôi qua nhanh hơn niềm mong mỏi. Thi tốt nghiệp xong, cả lớp nhất định chọn ngày mai để họp lớp, một lần cuối cùng trước khi chia tay. Mỗi người đi theo một con đường riêng của mình. Lớp họp và liên hoan chỉ mời thêm mỗi cô Hà. 3 năm qua cô trò bên nhau, gặp nhau hầu như mỗi ngày. Giờ qua một kỳ thi, bỗng chốc mà xa. Cả lớp đã hứa với cô, với nhau tất cả, vui, buồn, hờn, giận, cả chuyện mình tương trao ai trong ngày hôm nay. Bọn con gái túm cô khóc nghẹn ngào. Cô Hà cứ phải liên tục quay đi lau nước mắt. Dũng dụi dụi mắt, thở mạnh một cái rồi ôm cái gói sáng dời giữ khư khư trong lòng, bước lên trước lớp. Thưa cô, thưa cả lớp, đây là món quà mà ngày 20 tháng 11 năm ngoái em đã nói với cô. Em thay mặt 12C để lại cho cô kỷ vật này, mong cô nhớ tới. Nói tới đó, Dũng khịt mũi liền tù tì, rồi trao qua tay cô, chạy tọt xuống góc lớp. Cô Hà run run mở gói quà, chợt cô kêu khẽ, ôi, rồi căng bức vải lên. Các em hãy nhìn xem, một bức thêu căng hết sải tay cô, rủ xuống tận gối, trên ấy là 51 gương mặt thân yêu của 12C. Cô Hà đứng sau giang tay ôm cả lớp vào lòng. Cả lớp sững sờ nhìn Dũng, nhìn bức tranh thêu. 51 bạn bè. Dũng ơi, 12C thân yêu ơi, cô không biết nói gì nữa. Các em làm cô xúc động quá. Nhưng cô biết chắc chắn rằng 10, 20 năm sau cô vẫn có thể chỉ từng em, đọc tên từng em, kể về em ấy trên bức tranh này. Em thêu giống kỳ lạ. Con Hà còn phát hiện ra trên bức tranh thêu, thằng Mạnh vẫn có nốt ruồi chỗ cằm, mắt con Hoa vẫn mí đơn mí kép. Nhiều đứa xích xoa, ủa, Hoa mắt mí lót sao? Lâu nay không để ý. Ủa, Dũng lùn dữ vậy hả? Thấp hơn thằng Cường cả tấc. Cho đến phút cuối, Dũng mới tiết lộ một tin tuyệt mật. Người dạy theo cho Dũng trong suốt năm qua là người đứng ngay dưới cằm Dũng trong bức tranh theo đó. Tụi nó đá lông nheo treo chéo về phía Hoàng trốn dưới gầm bàn, hỏi điều Dũng nói thật với nhau ngày hôm nay đó phải không?
Ni hơi điên điên.
Chỗ góc tủ nơi Ni thay đồng phục của tiệm bánh mỗi ngày, nó dán mấy chữ tiếng Anh, nét bút to đầy quyết tâm. Đại ý, Ni ngậm miệng lại và giữ bình tĩnh. Ni, set up and self control. Nó giúp anh Văn, cũng mang máng đoán ra là muốn nói giữ bình tĩnh, thì hình như phải là một chữ khác chứ không phải là self control. Nhưng rồi cũng tự bằng lòng, miễn là để cho mấy người cùng làm trong tiệm không biết nó viết gì ở đó thì thôi. Chứ nó đã nghĩ self control là giữ bình tĩnh, thì giữ bình tĩnh có nghĩa là self control. Ngay lúc nó vừa thay chiếc váy xanh học sinh có quai có yếm bằng chiếc váy vàng hơi ngắn đồng phục của các cô bán bánh trong tiệm, vừa ngó trân trối dòng chữ Ni, set up and self control, vừa nghĩ xem có nên kể cho mọi người nghe chuyện nó mới bị một thằng con trai rượt chạy bằng xe đạp, dĩ nhiên tới tận cửa tiệm hay không, thì chị Thảo miền Tây đi ngang đánh cái mông vĩ đại của chị vào ngay mông nó, khiến nó đập trán cái cốp vào cánh tủ nơi dán dòng chữ Ni, câm họng lại và giữ bình tĩnh. Chị cảnh cáo Ni, đi trễ 5 phút nghe mày, tao mét bà chủ. Ni tức tối trách thầm trong bụng, mét, mét đi, rồi cái lưỡi của bà sẽ dài tới rúng. Bà Thảo không phải là đốc công của tụi Ni, nhưng bà bồ với anh xe tổ trưởng nên tự cho mình cái quyền xét nét, nhắc nhở mọi người. Trong đời Ni chưa thấy cái tiệm bánh nào đông khách như tiệm bánh này. Ca Ni làm từ 6 giờ tới 10 rưỡi tối, luôn luôn phải chạy mới kịp. Cặp giò của nó ngày càng trở nên săn chắc và đau nhức như cặp giò của mấy vận động viên điền kinh. Đã nhiều lần nó có ý định hay là bỏ đi kiếm một tiệm bánh nào ế ế để làm cho đỡ cực. Nhưng rồi cứ ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng, cứ lôi nhau qua ào ào, khiến nó hẹn lần hẹn lửa, nhưng vẫn bảo lưu ý nghĩ đó trong đầu. Ni, lẹ lên coi, 2 cái pate xô với 3 ổ pizza lẹ lên.
Ni méo mặt với khay bánh nặng trĩu trên tay. Muốn lẹ cũng không lẹ được, vì một người đàn ông to béo đứng đẩy mông chỉ vô tủ bánh chị Vui, bịt mất đường đi từ lò ra cửa hàng của nó. Nó nhăn nhó đứng chờ mà chỉ muốn giơ chân đá một phát vào cặp mông của ông khách. Công việc của nó ở cửa hàng này là vậy đó, luôn luôn bị hối thúc và phải chịu đựng, kềm nén mọi ý nghĩ tức tối bậy bạ lại trong đầu và ngăn không cho chúng khai triển thành những hành động điên rồ. Thời gian đầu mới về đây làm, cũng là những tháng ngày đi làm công ăn lương đầu tiên trong đời nó, Ni luôn nói ra những ý nghĩ và bày tỏ những nhận xét mà nó có được từ những sự việc xung quanh. Điều này khiến mọi người rất khó chịu vì họ không bao giờ trả lời được các câu hỏi của Ni một cách thỏa đáng. Ví dụ, tại sao bà chủ nghỉ trưa trong phòng lạnh mà các chị lại ngủ chen chúc dưới sàn nhà nóng nực, trong khi cũng là con người như nhau cả thôi? Tại sao em phải cúi đầu chào con trai bà chủ trước, trong khi em là phụ nữ, còn nó là đàn ông? Hoặc lâu lâu nó lại thả ra vài nhận xét. Chị Vui nè, hai vợ chồng kia mập ác chiến trong khi thằng con họ ốm nheo. Có phải đời cha ăn mặn đời con khát nước đó không chị Vui? Hoặc anh C nè, tình yêu của bà chủ với ông chủ nóng nực như một đám cháy vậy, anh có thấy thế không? Những ý kiến đó của Ni khiến một số người ngạc nhiên thích thú và một số người không ưa nó, nhất là những đối tượng bị nó để mắt tới. Và đã có lần nó bị khách hàng túm lấy, chửi lên, đòi ông chủ phải đuổi việc Ni vì nó nói với ông cười rùng rợn như một rừng khỉ. Nó chỉ nói cho chị Vui nghe, nhưng lỡ nói to quá. Sau vụ đó, nó được răn đe rằng thêm một lần nữa thì hãy tự động nghỉ việc. Điều đó đẩy Ni vào những cơn ngậm miệng triền miên, gồng mình lên chịu đựng với bao ý nghĩ cứ sôi lên lục bục như có nồi cắm lợn trong đầu. Trong tiệm bánh ngọt này, Ni là người duy nhất còn đi học, và trong lớp Ni là đứa học sinh duy nhất đi làm. Dù số tiền kiếm được ít ỏi, chẳng bỏ chịu đựng những cái đánh mông như trời giáng của chị Thảo và sự nhắc nhở luôn luôn của cái câu Ni câm họng lại và giữ bình tĩnh, nhưng Ni không thể bùm một cái biến khỏi tiệm bánh, trở về nhà ngồi tựa đầu vào vai bố coi tivi như trước đây được, vì lúc này đang là khoảng thời gian thất nghiệp của bố nó. Dù hai bố con vẫn có một quyển sổ tiết kiệm để nhìn vào những lúc có việc đột xuất, Ni vẫn muốn là người quan trọng, kiếm ra đồng tiền giúp đỡ bố, và tháng tháng còn nhín ra được chút ít để sắm sửa, xe xua với tụi bạn trong lớp. Hơn nữa, tụi con trai trường nó giờ đuôi lắm, nó cho là vậy. Tụi nó chỉ để mắt đến đứa con gái nào đã ra vẻ con gái và ăn bận model thôi. Còn nó 16 tuổi, nhưng tướng thẳng đuột, cao nhồng, suốt ngày ngoài đồng phục ra chỉ bận mỗi chiếc quần jean bạc màu và áo thun ngắn tay cũ thì tụi nó coi thường lắm. Thấy hoặc có xúm bu lấy nó thì cũng chỉ nghe nó kể mấy câu chuyện bậy bạ nó nghe lỏm được trong khi làm chân điếu đóm cho ông bố nó với mấy người bạn của ông. Ở lớp mỗi chiều thứ bảy, bị giấy từ phe con trai bắn qua bàn con gái chiếu chiếu mang nội dung rủ rê hò hẹn, thì Ni cũng có nhận được vài viên. Ni mở ra háo hức đọc những dòng chữ, chẳng có gì làm nó phải sung sướng hay đỏ mặt, bởi chỉ toàn những câu chuyện bậy tụi con trai nhà giàu lôi xuống từ trên net. Biết chẳng ai háo hức chia sẻ với mình bằng Ni, nên chúng bắn qua cho Ni thôi. Trong đầu tụi nó luôn nghĩ Ni như một thằng bạn trai nữa của chúng vậy. Ni tức lắm, nghĩ mình mà có nhiều tiền thì sẽ đi bơm silicone như mấy cô đào hát Mỹ, cho ngực vòng lên tựa hai ngọn đèn cao áp vẫn đứng kiêu hãnh trước cổng trường của Ni. Tới hồi đó, hẳn tụi con trai sẽ nẹt bô xe máy chạy rượt theo Ni tán loạn. Và Ni, dĩ nhiên, hợp với bản tính của nó, sẽ quay lại gửi cho chúng một bãi nước bọt. Đó là những ý nghĩ chen chúc với một mớ những điều lộn xộn chứa trong cái đầu tóc tém của Ni, cái đầu nghẹt cứng nghìn nghìn bài học ở trường và cả trăm cuốn truyện nó ngốn say sưa, cả khi hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Tan học lúc 5:30 chiều, Ni dắt xe đạp chưa qua khỏi cổng trường thì phát hiện ra cả hai bánh xe đều xẹp lép vì bị đứa nào chơi ác xả van xe. Nghĩ đến cái đánh mông đạt đến trình độ thượng thừa của chị Thảo và lời đe dọa mét bà chủ nghe mày Ni, nó thấy đời đối với nó sao tệ quá. Sẵn thấy thằng Tâm bí thư đang đứng bên chiếc xe đạp leo núi chờ chở em Lam lớp phó văn thể Mỹ về,
Nó đẩy ghi đông xe về phía Tâm, cất giọng dễ thương. Giữ giùm mình chút đi. Thằng Tâm vừa chạy lại giữ xe cho nó. Nó đã nhảy phóc lên yên xe leo núi của thằng Tâm, đạp lấy đạp để. Chỉ kịp gửi lại phía sau lời hứa hẹn sẽ trả lại 1.000 đồng tiền bơm xe cho thằng Tâm vào thứ hai tuần sau. Đến tiệm, chiếc xe đạp lạ khiến nó chút nữa bay vù cả người lẫn xe vô tủ bánh chở chị Phượng ớt. May mà chỉ sượt nhẹ qua vai một anh khách còn lúi húi dựng xe. Anh này tử tế, chẳng níu nó lại la lối gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nó sao con gái lại đi học bằng loại xe này, nguy hiểm lắm, mà còn trông không được đoan trang thùy mị. Tới hồi nữa thấy nó xuất hiện trong bộ đồng phục của các cô bán hàng, mũ vải đội lệch ngộ ngộ, thò ra dưới váy cặp giò ốm nhom nhưng thẳng tắp, thì anh khách nhìn nó lát cả mắt. Kín đáo đút với chiếc khay bánh trên tay nó cái nem cạc màu đỏ sậm, nói nhỏ: hồi nào hết thích đi bán bánh, thích làm người mẫu thời trang thì gọi cho anh. Khi anh khách đưa cho nó tấm cạc và nói nhỏ với nó, thì tình cờ ông chủ đi ngang qua. Lúc sau chỉ còn mình Ni đứng sớ rớ ngó ra đường. Ổng kêu Ni lại hỏi: chớ thằng cha hồi nãy nói gì với mày? Ni đáp tấp lự: ổng nói ổng theo chủ nghĩa hiện sinh nên thích tiệm bánh này lắm. Câu trả lời cho qua chuyện chẳng kịp suy nghĩ gì của Ni khiến ông chủ cau mày nhìn lại nó, chép miệng nghĩ: ngó bộ mày cũng sáng sủa dễ thương mà hơi bị điên điên, uổng quá. Ni dạ dạ rồi đi ra, không hiểu ông chủ nói uổng là uổng cái gì. Còn nói Ni điên thì trong tiệm nhiều người nhận xét vậy lắm, chỉ có anh C là khác. Anh C tình thiệt: em quá thông minh, mà ở nhà cha mẹ không ai uống nắng, phải vậy không? Ni cho anh biết: chưa, và sẽ không có chuyện bố Ni uống nắng Ni đâu, vì ông ấy tự hào và khâm phục nó lắm. Ông nói nó là người phụ nữ thông minh và can đảm nhất mà ông được biết. Anh C nói nếu Ni muốn, anh sẽ như người anh hai chỉ dạy cho Ni biết là một cô thiếu nữ thì phải ăn nói và xử sự như thế nào. Ni đồng ý để anh uống nắng, chỉ dạy được 2 ngày. Qua ngày thứ 3, nó gào lên thất thanh: giả dối quá! Và không muốn trở thành một cô thiếu nữ đúng mực nữa. Điều này khiến anh C phật lòng ít nhiều. Nhưng đôi khi, Ni cũng tự đặt cho bản thân mình nhiều câu hỏi mang nội dung hoang mang, lo lắng về con người mình. Vì nhìn ra xung quanh, thấy ít giống ai. Ngoại hình thì tuy mặt mày sáng sủa, mắt đen lanh lợi, nhưng lại cao nhòm lép xẹp. Kinh khủng nhất là lâu lâu lại đưa ra vài nhận xét so sánh khiến ai nấy sững sờ. Thú sưu tập duy nhất ưa nghe và kể chuyện bậy bạ mà không cần thì thầm lén lút. Điều khiến nó mất tự tin nhất là mặc dù đã 16 tuổi, bằng tuổi với mọi đứa con gái trong khối 11, nhưng chẳng có thằng con trai nào để ý đến nó cả. Vào một tối mưa gió đùng đùng, Thiên Hạ trốn hết ở nhà và tiệm bánh ế nhách, ngồi ngủ gục và tự vấn bản thân như vậy. Ni sực nhớ đến tấm nem cạc màu đỏ sẫm, rụt rè gọi cho anh Khánh. Nó nhận được một cái hẹn ở quán cà phê vào tối thứ 6 tới. Từ lúc đó, người cô rung lên như cơn sốt với hàng trăm con tính nhảy múa trong đầu. Thử tới thử lui cả gia tài quần áo gồm 3 bộ. Và phút cuối, Ni diện chiếc quần sọt jean màu đỏ với chiếc áo sơ mi trắng vẫn đi học thường ngày. Nhìn vào gương, trông nó giống một thằng con trai mới nhổ dò hơn là cô thiếu nữ gần 17 tuổi. Nói dối bố đi sinh nhật bạn, nó phóc lên xe đạp bay tới chỗ hẹn. Trên đường đi, ghé buồng điện thoại công cộng gọi tới quán xin nghỉ làm một tối vì lúc chiều đi học về bị xe máy đụng, trặt chân không nhúc nhích gì được. Mở cửa bước vào quán cà phê cực kỳ lịch sự với ánh đèn sáng mờ mờ, nơi đầu tiên có người hẹn hò với nó. Ngồi chờ đợi nó mà tim Ni đập phừng phừng như đang đút đầu vô miệng cá mập. Nó hoang mang, không hiểu mình sắp được nghe những lời ngọt ngào gì và mình phải ăn nó như thế nào, cứ tự nhiên thoải mái y như con người nó, hay luôn luôn nhắc trong đầu cái câu Ni, set up and self control. Nhưng điều cuối cùng nó quan tâm nhất vẫn là không hiểu anh khách còn nhớ cái câu anh ta đã nói nhỏ với nó rằng hồi nào thích làm người mẫu thời trang thì gọi anh không. Ni gần như chết lịm trong những câu chuyện du dương anh khách kể. Nó nghĩ trong đầu, giọng anh ấy với ly nước cam mình đang uống, thật khó để xác định cái nào ngọt hơn. Nhớ lại cái cách tụi con trai trong lớp vẫn dùng để gọi nó và nói chuyện với nó, Ni thấy tụi con trai cùng tuổi quả là chưa tiến hóa và kém văn minh. Thứ hai đến lớp, Nó sẽ cười vào mũi đám con gái lâu nay vẫn vên váo với nó vì được mấy anh khối 12 cặp kè. Tuy nhiên, nhiều lúc nó vẫn phải cố nén cười vì cái mỏ nhọn cùng những động tác hơi hơi kịch của anh gây cho nó quá nhiều liên tưởng. Vứt chiếc xe đạp lại ở quán cà phê quen của anh khách, nó leo lên ngồi mí mí sau yên con xe gì mà to đình to đoàn. Yên sau dốc đổ ngược về phía trước, và trong tư thế ngồi thẳng đó, càng mỏi, đau nhức hết mọi cơ, nó cùng anh khách thẳng tiến tới rạp cine. Nhưng Ni chịu đựng tất cả những điều đó với một nỗi hân hoan trong lòng, vì đêm nay là đêm nó được đón nhận quá nhiều những cái đầu tiên trong đời, kể cả trong dự đoán và ngoài dự đoán. Nếu Ni có một con bạn thân, thì chắc chắn Ni sẽ đạp xe vù đến nhà bạn, dốc hết nỗi lòng thay vì đi về hướng nhà mình. Nhưng từ lâu, Ni đã không còn tin tưởng vào tình bạn giữa những đứa con gái với nhau. Lòng ghen tị và thói lắm chuyện của phe tóc dài khiến họ dễ dàng phản thùng với nhau vào bất cứ lúc nào, với ai. Cứ căn cứ vào những chuyện mà tụi nó kể Ni nghe đầy tai về con này, con nọ thì biết. Bởi vậy, Ni có kiểu quan hệ là chơi với tất cả mà không thân với ai. Mặc dù thỉnh thoảng nó cũng thấy cần một nơi tin cậy và tâm giao để trút lỗi lòng. Như lúc này chẳng hạn. Về đến ngõ, bố vẫn là người ra mở cổng cho Ni. Luôn luôn là như vậy nếu có bố ở nhà. Kể từ ngày trong căn nhà nhỏ ven bờ kênh chỉ còn có hai người, cách đây cũng đã 9 năm rồi. Nhìn dáng bố cong cong nhấc chiếc xe đạp lên bậc thềm đẩy vào nhà trong cho nó, Ni tự hỏi, sao lúc nãy mình phải ước ao có một con bạn thân để tâm sự, trong khi bố mới là người tiễn Ni ra cổng và ngồi đợi Ni về, ra mở cổng cho Ni, đón chiếc xe đạp từ tay Ni, dắt qua khoảng sân hẹp, nhắc lên bậc thềm cao, đưa vào nhà. Với một giọng buồn bã hiếm khi thấy ở nó, Ni kể cho bố nghe về anh khách, ly nước cam ở quán cà phê giá 18.000 đồng và giọng nói ngọt ngào của anh. Rồi nó ngồi lên một chiếc xe cao lên khênh và to vật như một cái xuồng chạy trên đường Hai Bà Trưng. Hai cậu học sinh cỡ tuổi Ni chạy chiếc 81, mãi nói chuyện ủi vào đít xe của anh khách ở ngã tư Phú Nhuận. Anh đã gầm thét, đã vung chân múa tay, hai con mắt muốn văng xuống đường trông giống như một mụ điên như thế nào. Ở trong rạp chiếu phim, nó nhức mắt ra sao vì cái bóng tối vàng úa phát ra từ màn ảnh. Anh khách muốn test xem các số đo của Ni có hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu thời trang không. Và Ni đã nắm tóc anh ta xoắn lại như một sợi dây thừng, khiến anh khách tức quá chửi nó. Mày tưởng mày báu lắm đấy hả nhép? Ốm nhơm như một cây sậy mà ăn nói lếu láo như kẻ thần kinh. Ni khóc, người phụ nữ thông minh và can đảm nhất mà bố nó từng được biết, bắt đầu khóc, càng lúc càng không thể ngừng lại được. Và với một vẻ mặt thất vọng sâu sắc, Ni hỏi bố, có phải con là một đứa con gái dớ dẫn như ông khách đã nói, là một vịt con xấu xí trong mắt tụi con trai, là kẻ chẳng giống ai, là một công dân hạng hai không hả bố? Đặt tay lên đôi vai gầy gò của nó, bố cất lời sau một hồi im lặng. Bố muốn con phải biết rằng con là người phụ nữ thông minh và can đảm nhất mà bố từng được biết. Vấn đề của con là gặp phải những kẻ biết người biết của. Ni lau nước mắt. Ngay cả khi con chỉ học giỏi môn toán và tối thì đứng bán hàng ở tiệm bánh hả bố? Ừ. Chỉ một từ khẳng định ngắn ngủi đó của bố cũng đủ trút đi cho Ni bao nhiêu nỗi hoang mang nghi hoặc về bản thân mình. Để hôm sau, khi đứng trước mẫu giấy dán trên cánh cửa tủ có câu Ni, set up and self control, Ni tự nhắc, nó không phải là công dân hạng 2. Vấn đề của nó là gặp phải những kẻ biết người biết của. Ngay cả khi nó chỉ học giỏi có môn toán và tối thì đứng bán hàng ở một tiệm bánh ngọt.